Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 19 Tây thứ tư năm 2023, khóa tu tại đạo tràng Toronto. Hôm nay xem như là cái ngày cuối của khóa tu 6 ngày của mình. Qua 5 ngày học, mình đã lần lượt thực tập những cái phương thức đơn giản nhưng mà cốt lõi của thiền, để mình có thể kinh nghiệm một chút cái trạng thái biết trong sạch, tĩnh lặng và khách quan của cái chân tâm của mình. Có thể cái thời gian mình thực tập nó ít, có khi 5 phút, 10 phút, 15 phút thôi. Tuy nhiên, có thể chúng ta cũng nhận ra được một chút cái tâm trong sạch của mình nó như thế nào. Trước khi mình chấm dứt cái khóa tu sáng hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại tất cả những cái cách thực tập để mình nhớ về nhà mình thực tập cho nó đúng. Quý vị cứ an tâm thực tập những cái cách đơn giản này, mình thực tập hoài mình sẽ vững chắc, thì cái đó là cái bước tiến đúng của mình thôi. Cứ thực tập hoài, những cái trạng thái tâm á, nó càng ngày nó sẽ càng trong sạch hơn. Và mình sẽ nhận ra là mình sẽ nhìn cuộc đời khách quan hơn. Mà khi cái tâm mình khách quan, có nghĩa là lần lần cái ngã của mình nó bớt có ảnh hưởng tới mình. Cái ngã thì nó có khuynh hướng là nó thiên lệch và luôn luôn nó bảo vệ chính mình thôi, thì từ đó là gây ra những cái sự hiểu lầm, gây ra những cái sự xung đột ở trong gia đình hay là trong xã hội. Thay vì cái phương cách từ xưa tới giờ người ta đào sâu vào cái tâm đời để người ta kiểm soát cái tâm đời, để chuyển hóa cái tâm đời, để đối trị với những cái ý nghĩ, lời nói, việc làm của cái tâm đời, thì cái con đường này á, nó cũng đúng, nhưng mà nó hơi xa, nó xa, nó dài hơn. Còn mình á, thì đi vào thẳng kinh nghiệm cái chân tâm. Một khi cái chân tâm nó có mặt thì cái tâm đời tự khắc nó phải ẩn mặt. Ở trong kinh có khi cũng so sánh cái tâm đời như là bóng tối, cái chân tâm như là ánh sáng. Một khi ánh sáng nó bật lên thì bóng tối nó biến mất, giống y như vậy đó. Thì con đường của thiền tông là con đường đi thẳng vào cái chân tâm, như cô trình bày rất nhiều lần, trực chỉ nhân tâm á, để nhận ra cái bản thể của cái chân tâm, tức là kiến tánh. Dĩ nhiên cái bản thể nó có nhiều mức độ lắm. Từ cái mức độ đầu tiên mình nhận ra chưa có rõ lắm, lần hồi mình sẽ nhận ra rất là rõ ràng. mình nhìn thấy rất rõ ràng cái chân tâm của mình, thì lúc đó làm gì cái tâm đời nó có mặt được. Ở trong kinh Kim Cang á, cái chủ đề là làm sao hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm. Cái vấn đề trong kinh nêu ra là như vậy. Thì câu trả lời trong kinh Kim Cang là phải độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Chúng sinh ở đây không phải là nói mọi người đâu. Chúng sinh ở đây nói là những cái ý nghĩ của cái tâm đời á, thì gọi là chúng sinh. Thì trong kinh Kim Cang nói rằng phải làm cho tất cả những cái ý nghĩ xấu ác sai lầm của mình đó, làm sao cho nó biến mất hết, tức là nó vào niết bàn hết, thì lúc đó cái chân tâm nó mới hiển lộ ra. Tuy nhiên cái cách này á, nó chiếm mất nhiều thời gian của mình lắm. Mình đã kinh nghiệm rồi, lúc nào ở trong tâm của mình nó cũng khởi niệm mà, nó suy nghĩ lung tung. Tất cả những cái gì mà mình dính mắc, mình ưu tư á, thì nó sẽ khởi lên, trong khi mình muốn cái tâm của mình yên lặng. Cho nên nếu như cứ mình nhìn để mình thấy một cái ý nghĩ nào đó nó khởi lên tự động, thì mình chấm dứt nó. Dĩ nhiên chấm dứt bằng nhiều cách. Mình cứ ngồi yên lặng, nó khởi lên thì mình chấm dứt, nó khởi lên mình chấm dứt. Mà như vậy á, nó khởi lên hoài à, không bao giờ chấm dứt được. Khi thì nó hướng tới quá khứ, khi thì nó dính mắc trong hiện tại, khi thì nó tưởng tới tương lai. Cho nên cái đó là cái tâm ba thời, tức là cái tâm đời á. Thì cách đó từ xưa vẫn có nhiều người theo, nhiều người chủ trương. Cho nên có một cái thành ngữ là như mèo rình chuột. Mình là con mèo, chuột là những cái ý tưởng mà mình gọi là vọng tưởng á. Hãy con chuột vọng tưởng nó nhảy ra, con mèo bắt liền thì nó chấm dứt. Con mèo cứ ngồi rình chuột hoài, mà cái con chuột vọng tưởng nó cứ khởi lên hoài à. Đó là cái cách tu phổ thông từ xưa đó. Thì thầy thiền chủ, tức là thầy của cô ngày xưa, thầy cũng kinh nghiệm cái phương thức đó đó. Khi thầy đi nhập thất bất đắc dĩ 14 năm, thì lúc đó thầy cũng chỉ mới học Pháp, mới có xuất gia có một năm thôi, học không có được cái gì nhiều. Thì thầy cũng học cái phương thức đó. Thì khi một mình sống ở trong bốn bức tường á, chỉ có một cái con đường sống á, là phải tu thôi. Cho nên thầy dụng công miên mật lắm, ngày đêm gì cũng dụng công hết, ngồi thiền á. Thầy cũng theo cái cách đó. Khi một cái niệm gì đó mình không muốn mà nó khởi lên, thầy xé một chút giấy, thầy bỏ xuống, rồi ngồi đó lắng tâm, Nhưng mà khi có một niệm khác khởi lên, xé miếng giấy bỏ xuống, thì thầy kinh nghiệm là khi xả thiền á, nhìn thấy một đống giấy. Có nghĩa là vọng tưởng nó khởi lên hoài, không làm sao ngăn chặn được. Đó là cái phương cách mà trong thiền ngữ á, kêu là mèo rình chuột. Mình thực hành thiền, mình phải giống như con mèo vậy đó, ngồi quan sát cái tâm mình, hãy có vọng tưởng khởi lên thì chấm dứt nó. Như vậy sau này thầy mới giảng ra, mình làm theo cách đó có nghĩa là mình đi sau cái vọng tưởng. Nghĩa là vọng tưởng khởi lên rồi mình mới biết và mình chấm dứt thì nó đã trễ rồi. Cái tâm của mình toàn là vọng tưởng, không thể nào kinh nghiệm định. Cho nên sau này khi thầy hướng dẫn lại thiền sinh, cũng nhờ thầy đối chiếu với khoa học để thầy biết rằng trong cái não bộ của mình, những cái tín hiệu từ bên ngoài nó truyền vào não bộ là nó qua một cái cơ cấu ở ngay ở óc, gọi là cơ cấu mạng lưới. Cái dòng liên tục của cái biết của mình, hay của cái thức của mình, của cái niệm biết của mình, nó đi vào não bộ lần lượt từng cái thôi. Từng niệm nó đi vào, niệm thứ nhất đi vào, rồi tới niệm thứ hai, rồi tới niệm thứ ba, tới niệm thứ tư. Không bao giờ có hai niệm có mặt cùng một lúc. Cô cho một cái ví dụ nôm na như thế này để quý vị nhận ra. Thí dụ nói là tôi đi học là có ba cái từ tôi đi học. Nó lần lượt cái thứ nhất nói rồi xong mới tới cái thứ hai, cái thứ hai chấm dứt mới tới cái thứ ba. Tôi đi học, không bao giờ hai cái tôi và đi nó song song hết á. Tức là mỗi lúc chỉ có một niệm nó đi vào não bộ mình mà thôi. Thì cái niệm đó mình nói là cái biết hay là cái thức cũng được. Nó tương tục. Trong kinh dùng chữ tương tục, nghĩa là liên tiếp với nhau không ngừng. Liên tiếp tức là cái này khởi lên chấm dứt mới tới cái thứ nhì, khởi lên chấm dứt mới tới cái thứ ba, khởi lên chấm dứt. Cái đó là cái bí quyết để thực hành thiền đó. Như vậy khi có một niệm khởi lên mà mình không thích, không muốn, thì bây giờ làm sao cho nó đừng khởi lên? Thì mình khởi lên cái niệm tốt, niệm thiện lành. Cho nên trong cái chiều hướng đó, trong kinh Ly Cà Gia có những cái bài Đức Phật dạy. Thí dụ như cái bài song tầm. Tầm là lời nói thầm, thì cũng là cái biết hay cái ý. Song là hai. Thì Đức Phật trong bài kinh nó dạy rất là rõ. Đức Phật phân chia một cái ý tốt và một cái ý xấu, cái ý thiện, cái ý ác. Thí dụ một cái ý tham khởi lên thì Đức Phật đối trị bằng một cái ý không tham. Cái ý sân nổi lên thì đối trị bằng cái ý không sân. Một niệm xấu khởi lên thì lúc đó làm sao để ngăn chặn không có niệm xấu? Thì mình phải khởi lên một niệm tốt, một niệm thiện. Đó là bài kinh song tầm á. Tức là mình phải tỉnh thức để mình khởi lên cái ý tốt, để ngăn chặn, không cho cái ý xấu khởi lên. Tại vì trong mỗi lúc, trong đầu của mình nó chỉ có thể có một niệm hiện hữu thôi. Thì mình cứ khởi lên cái niệm tốt hoài, thì làm gì cái niệm xấu ác có thể khởi lên được. Những cái môn phái ở trong Phật giáo đều áp dụng cái nguyên tắc đó để mà tu. Ví dụ như quý vị niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, trong cái giây đó làm gì có niệm tham, niệm sân khởi lên. Mình chỉ niệm trong một giây, bây giờ mình niệm dài hơn thì cái tâm mình tĩnh lặng thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái phương thức của Tịnh Độ Tông sử dụng, là ở chỗ cái nguyên tắc đó đó. Thì cũng vậy, quý vị niệm Đức Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì cái câu nó dài hơn, thì cái tâm mình nó yên lặng được dài hơn. Rồi bây giờ mình sẽ hiểu tại sao ở bên những cái môn phái đó đặt ra những cái bài kinh dài quá để làm gì. Thì với cái mục đích đó, khi mình tụng niệm nguyên một cái bài kinh dài á, cái tâm mình nó yên lặng, nó tốt, nó trong sạch được lâu hơn. Quý vị hiểu ý nghĩa của những cái phương thức tụng niệm chưa? Rồi sau đó các vị tổ còn đặt ra những cái bài để đọc kinh mà mình không hiểu ý nghĩa gì hết, mình tạm gọi như là thần chú á, mà không hiểu ý nghĩa, thì cũng để làm gì? Để cho cái tâm mình nó tĩnh lặng sâu hơn. Mình chỉ đọc ra, mà đọc ra mình nghe những cái âm vang thôi à, âm thanh thôi à, mà không hiểu ý nghĩa gì hết, thì cái tâm mình nó càng yên lặng. Thì trong thiền cũng vậy, trong thiền cũng áp dụng cái phương thức đó. Thí dụ như mình làm pháp thở, mà cái bước đầu tiên cho người sơ cơ có nói: tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra. Thì trong khi mình nói hai câu đó, mình không thể khởi niệm gì hết. Mà nếu mình làm được trong 5 phút thì tâm mình yên lặng được trong 5 phút. Còn ở đây thì cô bỏ mấy cái bước, còn nói ra lời cô bỏ để cho quý vị thực hành nó mau hơn chút. Thì khi mình gá cái biết của mình vào cái hơi thở, mình hít vô thở ra, mà cái tâm của mình hay cái biết của mình nó đặt ở chỗ hơi thở vô ra, thì làm sao mình khởi niệm được? Là cũng đặt trên cái nguyên tắc đó. Trong mỗi lúc não bộ mình chỉ có một cái biết hiện hữu thôi. Khi cái biết đó nó phai mờ, nó chấm dứt, mới có một cái biết khác. Thành thử mình hiểu vậy rồi, tại sao mình khởi niệm hoài, tại sao mình khởi vọng tưởng? Là tại mình quên cái chủ đề của mình. Mình quên cái chủ đề mình thực hành. Thì chủ đề là cái gì? Là một cái phương tiện mình mượn để mình tạm, để cái biết của mình ở trong chủ đề thôi. Thì không có phóng nghĩ tới những chuyện quá khứ, tương lai hay là dính mắc trong cuộc đời bên ngoài. Rồi thầy thiền chủ thì đi trước một bước. Đi trước một bước tức là không cần hàng phục vọng tâm, mình an trú chân tâm thì hàng phục vọng tâm. Mình đi vào chân tâm thì vọng tâm làm sao khởi lên. Ngày xưa mình phải hàng phục vọng tâm bên ngoài từ 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 từ, rồi thì mình mới đi vào an trú chân tâm. Nhưng mà cái vọng tâm nó khởi lên hoài, không bao giờ dứt, cho nên cái con đường đi đó nó dài lắm. Thầy dạy mình là làm sao nhận ra cái chân tâm, nhận biết nó, và ở trong nó thì vọng tâm bên ngoài biến mất, không có khởi lên được. Thành ra giống như cái phương thức của mình là đi thẳng vào cái chân tâm mà dụng công, cho nên nó có thể nó khó hơn một chút, là vì mình kinh nghiệm một chút xíu cái tâm yên lặng, sau đó vọng tâm nó lại mạnh quá, nó lại bung lên. Bung lên tức là mình lại đi ra ngoài cái chân tâm rồi. Rồi lúc đó mình lại nhớ lại chủ đề, mình lại trở vào đây. Cho nên nếu như cái tâm mình chưa có thuần thục á, thì vọng tâm nó cũng sẽ khởi lên. Nếu cái biết chính cái chân tâm của mình, cái biết đó nó mờ đi rồi á, thì vọng tưởng nó sẽ khởi lên. Thành thử cái khóa tu của mình nó ngắn lắm. Cô hướng dẫn cho quý vị nhận ra liền cái chân tâm, nhận ra trong một giây cũng được rồi. Rồi từ đó mình cứ thực hành hoài để cho cái biết rõ ràng đó nó vững chắc hơn, thì mặc nhiên cái vọng tâm nó không có khởi lên được. Tuy nhiên đó là nguyên tắc, nguyên tắc thực hành của mình, mà trong thực tế thì nó khó lắm. Là tại vì cái tâm đời nó có cái sức mạnh, sức mạnh dữ lắm. Mình đã sống với nó quá lâu rồi, có thể từ bao nhiêu đời nữa, chứ không phải là chỉ riêng đời này đâu. Riêng đời này thì mình cũng đã khởi suy nghĩ lung tung mấy mươi năm rồi. Bây giờ mình biết cái nguyên tắc để mình tu, nhưng thực tế mình vẫn bị lôi kéo đi ra ngoài. Tức là mình cứ khởi niệm hoài à. Cái niệm này có thể là cái suy nghĩ, có thể là một cái tưởng tượng, có thể là một cái ý, có thể là một cái xúc cảm, một cái tình cảm, một cái sự xét đoán. Tất cả những cái đó khi mình thực hành thiền á, mà nó xuất hiện ngoài ý muốn á, thì mình đặt tên nó là vọng tâm. Tuy nhiên cái con đường của thiền chỉ và thiền định á, thì nó khắt khe như vậy đó. Còn cái con đường của thiền quán thì nó dễ hơn, nó rộng hơn cho mình. Tức là con đường của thiền quán, mình có thể suy nghĩ, mình có thể khởi ý để suy nghĩ. Tức là mình biết nhưng mà vẫn còn nói thầm, đó là con đường của thiền quán. Thì con đường của thiền quán nó hỗ trợ cho con đường của thiền chỉ và thiền định. Tức là nó làm cho mình bớt có dính mắc trong cuộc đời. Bớt dính mắc thì bớt lo, bớt buồn, bớt khổ, thì cái tâm của mình nó tĩnh lặng. Nó giúp ích cho cái việc thực hành. Để đạt được cái tâm tĩnh lặng là samatha, và tĩnh lặng vững chắc là samadhi. Còn cái con đường của thiền tuệ vipassana, mình cũng có thể trong bước đầu á, mình cũng có thể dùng lời, cho nên nó khách quan một cách tương đối. Ví dụ như mình thấy pho tượng Phật, mình vẫn có thể nói thầm hay nói ra lời: tôi thấy pho tượng Phật. Mình thấy màu trắng, mình cũng có thể diễn tả màu trắng. Mình thấy có nhiều bông hoa, mình cũng có thể nói: tôi thấy có nhiều bông hoa ở trong chánh điện. Cái đó là cái bước đầu của thiền tuệ. Thấy, biết cái đang là, tức là cái có trước giác quan của mình. Nó như thế nào mình biết đúng y như vậy thôi. Và trong bước đầu mình có thể diễn tả ra mình thấy cái gì. Thì khi mình nói tôi thấy trong chánh điện có pho tượng Phật màu trắng, mình đâu có ý gì phê phán, mình đâu có khởi ra dính mắc cái gì đâu, mình đâu có khởi ra tâm tham hay là cái tâm ác gì đâu. Thì đó vẫn là mình thấy, biết và nói chân thật. Đó là trong bước đầu dành cho mình để mình tu nó dễ dàng. Còn khi mình nói bông hoa đẹp quá thì cái đó có cái ý chủ quan của mình, thấy rất là rõ ràng. Mình khen đẹp quá, đó là có cái ý chủ quan rồi. Hoặc là mình nói quá nhiều màu sắc thì cái đó cũng là có ý chủ quan. Như vậy mình cũng nên phân biệt cái giới hạn của chỗ nào là có cái ngã chủ quan. Thì cái bước đầu của pháp như thật mình có thể nói là như vậy. Tại vì mình còn sống ở trong xã hội, phải liên lạc với người này người kia, phải tiếp xúc, người ta hỏi phải trả lời. Thành thử ra mình có thể dùng pháp như thật trong cái đời sống hàng ngày của mình, và mình cũng sẽ có cái tâm tĩnh lặng khách quan một cách tương đối. Ít ra là mình không có tạo ra nghiệp gì xấu ác. Rồi trong cái bước cao hơn của pháp như thực là mình nhận biết thầm lặng thôi, không nói gì hết. Vào đây nhìn biết hết tất cả, không diễn tả gì hết trong đầu. Khi mình nhìn thấy một cách thầm lặng, rõ ràng mà không diễn nói gì hết trong đầu, thì lúc đó có thể gọi là Samatha, mà vững chắc nữa là Samadhi. Tức là mình sẽ kinh nghiệm cái tâm dừng lại trước thế gian. Và khi quý vị đối chiếu với kinh điển, quý vị sẽ thấy nó thích hợp hết á. Đó là cái gì? Đối cảnh vô tâm. Tâm mình không khởi ra cái gì hết, nó yên lặng, nó khách quan đó. Cái đó là cái biểu lộ của tuệ trí, là mình không dính mắc với đời. Đối cảnh vô tâm. Thì tới những cái mức độ vững chắc, mình sống ở trong đời mình không có còn dính mắc cái gì hết thì mình hết khổ. Cảnh tức là cảnh thiên nhiên, cảnh vật, mà cảnh cũng có nghĩa là người khác nữa. Người khác như thế nào mình nhận biết rõ, nhưng cái tâm mình không khởi lên thích hay không thích, khen hay chê gì hết, thì cái đó là tâm mình vững chắc là khách quan, tức là đóng vai cái người quan sát. Còn bên ngoài là việc của bên ngoài. Cảnh thiên nhiên nó vận hành theo cái quy luật thiên nhiên, cũng có sinh ra, cũng có già, nó cũng có chết. Con người cũng vậy, sinh ra có bệnh, có già, có chết. Rồi khi sống thì cũng nói năng hành động, nhưng mỗi người có cái nghiệp riêng. Mình không có can dự vào, mình biết rõ, nhưng mình không có can dự vào. Còn khi mà mình vững chắc hơn nữa, bây giờ là đi tới một cái mức cao hơn nữa, tức là cái mức tích cực á. Không những mình không can dự, bây giờ mình lại phát ra được cái tâm từ tâm bi, tâm hỷ tâm xả. Mình còn làm nhiều hơn nữa, tức là mình giúp đỡ, mình thấy người đó cần, họ cần mình giúp đỡ thì mình giúp đỡ. Còn ai không cần mình giúp đỡ thì mình không cần giúp đỡ. Tức là mình không có can dự vào cuộc đời riêng tư của ai hết. Nhiều khi người ta sai lầm mà người ta hỏi ý kiến mình thì mình mới cho ý kiến. Còn người ta sai lầm, người ta không muốn ai biết thì mình không có nhúng tay vô. Tại vì ở trong cuộc đời á, cái gì nó cũng có cái hậu quả, cũng có cái kết quả, gọi là tương quan nhân và quả. Khi mình có ý nghĩ gì đó, lời nói hành động gì đó, luôn luôn có kết quả, mà rất nhiều kết quả đi theo. Mình không cần can dự vô những cái quả. Mình can dự vô thì mình vướng vào trong cái nghiệp rồi, cái nghiệp chung của người đó. Khi người ta yêu cầu mình giúp thì mình sẵn lòng giúp, cái đó là cái tâm bi á. Khi người ta có gì thành công, ta chia sẻ với mình vui mừng theo là tâm hỷ. Nhưng cái tâm của mình á, tự nó là cái tâm từ và tâm xả. Tâm từ là đối với tất cả mọi người mình quý, mình thương mến giống nhau. Chứ mình đừng có chú tâm vô một người thân ái nào của mình hết. Dồn vào trong một người thân ái thì cái đó là nó gọi là dính mắc, gọi là ái. Còn khi mình chan hòa cái tâm từ của mình, cái lòng tốt của mình cho tất cả mọi người thì mình không bao giờ khổ hết á. Còn khi mình nghĩ cái người đó là của mình á, thì mình sẽ khổ thôi. Nó có cái giới hạn đó mình gọi là ích kỷ đó. Nó có cái ranh giới. Khi mình thương một người, mình bị trói buộc vào người đó. Tự mình trói buộc mình vào cái người mà mình thương. Chứ có ai trói buộc được mình. Cô vừa mới đúc kết lại khái quát bốn phương thức đó, quán chỉ định huệ. Nó có những cái giá trị riêng, nhưng nó đều đưa tới một mục tiêu. Thì sáng hôm nay cô nói là sẽ ôn lại cho quý vị thực hành những cái cách mà mình đã thực tập từ 5 ngày nay, để về nhà mình nhớ mình thực tập hoài á. Dù mình có kinh nghiệm rồi, mình vẫn thực tập trong cái đời sống của mình. Càng ngày nó càng vững chắc thì nó rất là tốt. Bây giờ mình bắt đầu mình thực hành nha. Thì cái mục tiêu của mình vẫn là nhận ra được cái tâm của mình khi mình đang thực hành á. Cái tâm mình nó như thế nào? Tự mình tìm cách để mình nhận ra nó, và mình có thể diễn tả nó theo cái thấy của mình á, chứ không có cần diễn tả theo kinh sách gì hết á. Mình nhận ra cái tâm của mình như thế nào, cái đó là cái kinh nghiệm của riêng mình á. Thì mình thực hành qua các giác quan. Ví dụ như bây giờ mình thực hành lại cái nghe chút xíu. Quý vị luôn luôn nhớ giữ cái lưng của mình á, cái cột sống của mình nó thẳng á, nó thẳng đứng á. Trong đời lúc nào cũng vậy á, phải giữ cột sống cho nó thẳng đứng á. Cái đó là cái sức khỏe chung của mình á. Đừng bao giờ ngồi khòm, ngồi mà khom khom á, mình thấy mệt nhọc á. Chính mình là mệt mà người khác nhìn thấy mình cũng thấy mệt nha. Còn trẻ phải luôn luôn giữ cái lưng thẳng, mà lớn tuổi lại càng phải tỉnh thức để giữ cái lưng thẳng nữa quý vị. Mình tập khí công có mấy cái thế về cột sống á, phải tập để giữ cái cột sống của mình nó thẳng. Cái đó là cái sức khỏe chung của cơ thể. Thành ra mình tập về nhà hãy nhớ tới cô là nhớ cột sống thẳng. Rồi giờ mình thực hành thử nha. Mình phải nhận ra rõ ràng cái tâm của mình nó như thế nào trong lúc mình nghe. Rồi. Tâm yên lặng không? Có phóng đi đâu chưa? Có một chút xíu à, có phóng không? Không ha. Bây giờ kéo dài hơn. Quý vị chú tâm vô hơn một chút xíu trong tiếng chuông, để mình có thể kéo dài cái giây phút yên lặng hoàn toàn. Tiếng chuông thêm một chút xíu thì không có khởi niệm. Mình điều chỉnh cái tâm của mình vậy đó. Bước đầu mình phải chú tâm mình nghe một chút. Quý vị nhớ thư giãn cái trán nha, thanh thản hoàn toàn. Nhưng mình tỉnh thức hơn nữa để mình không khởi niệm. Rồi, giờ cô cho dài hơn chút nữa nè. Xíu. Còn quý vị khác được không quý vị? Cái tâm có tạm yên lặng không? Được không? Được ha. Rồi. Bây giờ cũng nghe nhưng mà có nhiều tiếng động khác nhau nha. Chỉ nghe thôi, đừng có nói trong đầu là tiếng gì hết đó nha. Bây giờ sẽ có nhiều âm thanh, nhiều tiếng động khác nhau đó nha. Trời, bây giờ cũng thực hành nghe. Thank you. sao? Có nói gì trong đầu không? Hả? Nghe thôi phải không? Ừ. Hồi xưa cô nhớ thầy á, hát rồi chứ. Thầy hát ở trong đó, có người bật cười, có người chết bị rầy. Ai cười là bị rầy. Ở trong cuộc đời á, cũng có nhiều khi có đủ thứ tiếng động, mình cũng thực hành nghe được. Quý vị thấy dễ quá phải không? Dễ không? Ừ. Mình cho cái chủ đề nghe rồi, cái não bộ mình nó biết, nó chỉ nghe thôi à. Thì âm thanh gì nó cũng nghe được hết á. Bây giờ cũng thực hành nghe. Thực hành nghe mà không có âm thanh gì hết á. Làm đi. Nghe. Bắt đầu. Không? Có thấy cái tâm mình nó yên lặng không? Ừ. Mà có nghe rõ gì không? Nghe gì? Mình nghe xe chạy, mình có nói, ồ, xe chạy, có nói không? Có không? Ừ. Sao giỏi vậy? Mình có nghe rõ cái, những cái tiếng nhỏ 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 không? Khi mình tỉnh thức á thì mình sẽ nghe rõ chi tiết á, mình tập nhiều hoài á, cái thính giác của mình á nó càng ngày nó càng tỏ, nó càng tốt á quý vị. Mình tập vậy á, mình thực hành tánh nghe dễ không? Có tiếng chuông mình nghe, không có tiếng chuông thì mình nghe cái khác. Cần gì phải thâu quăng tiếng chuông? Phải không? Mà về nhà không có âm thanh gì hết, mình cũng thực hành nghe được nữa. Mà có ai nhận ra cái tâm mình lúc đó không? Có nhận ra cái tâm mình lúc đó nó cũng yên lặng không? Ừ. Mình có nói cái gì, suy nghĩ gì trong đầu không? Ừ. Cứ thực tập hoài như vậy đó thì quý vị thấy những cái giác quan của mình nó càng ngày nó càng tinh tế á, nó tinh tế lắm, tại vì mình có sự tỉnh thức. Đó là những cái cách thực tập tánh nghe ban đầu. Thì bây giờ mình cứ thực tập như vậy hoài, về nhà quý vị càng ngày quý vị sẽ thấy quý vị càng tiến bộ. Ở nhà mấy đứa nhỏ nó dặn tivi lên đó, cái gì đó, những cái gì đó coi tivi, mình ngồi kế bên mình thực hành đi. Vậy đó, mình ngồi mình cũng thực hành nghe, chứ mình đừng có duyên theo cái gì ở trong tivi nó nói. Mình thực hành nghe thôi, thì mình nghe nó là những cái âm vang gì thôi. Mình đừng có tìm hiểu, hễ khi mà mình tìm hiểu rồi mình bực bội theo thì cái đó là mình dính mắc vô âm thanh rồi đó. Thì cô nói là phải thực tập những cái bước này đi cho nó vững, rồi mình phải thử. Mình thử tài mình. Mình thử tài mình, nó dặn tivi gì đó mà mình nói bây giờ chỉ nghe thôi à. Nghe thôi, chứ đừng có dính mắc vô tìm hiểu gì hết á. Thì một lúc mình sẽ cảm thấy đó là những cái âm thanh thôi. Chứ nó không có ý nghĩa gì đối với mình hết. Thực tập vậy đó. Thì càng lúc cái tánh nghe của mình, tức là cái tâm mình nó vững chắc, nó không có bị cuốn hút theo cái bên ngoài. Về thực tập thử thì có lúc cái gì sẽ thấy mình giỏi, mình tiến bộ á. Rồi tới chừng nào mà ai nói chuyện gì với mình á, mà những cái lời mình không muốn nghe á, thì mình cũng thực tập vậy luôn, mình cũng giờ nghe âm thanh thôi à, không có cần tìm hiểu ý nghĩa. Khi mình sống trong đời người ta hỏi thì mình phải biết trả lời đó. Người ta hỏi thì mình cứ ngơ ngơ, tôi đang tập tính nghe đó thì mệt lắm. Mình phải biết khi nào mình thiền, khi nào mình sống trong đời. Nhưng mà thí dụ như ông chủ mình đi, đương rầy rà mình gì đó, thì mình phải lắng nghe cho đầy đủ rõ ràng để mình sửa đổi. Chứ không phải mình nghe mà mình không hiểu gì hết thì không được, nó khác. Nhưng mà ổng rầy mình thì mình nghe như thật, mình biết ổng đang rầy mình vậy thôi, chứ mình đừng có suy luận thêm, mình đừng có khởi ý gì đó. Thí dụ mình khởi ra thêm ông này ông kỳ thị với tôi, đó là mình dán nhãn hết rồi, thì cái đó là sai. Người ta nói lỗi mình nghe, mình biết, mình sửa, mình cảm ơn, rồi tới đó là xong. Thì cái đó thì vẫn là đang thực hành, nghe như thật. Mình về cái mình nói kỳ thị tôi, rồi cái mình tức, mình buồn, mình giận, mình khổ mình thôi. Thành ra lúc nào mình cũng phải gìn giữ cái tâm của mình. Tức là mình đang thiền đó, nhưng mà mình phải biết áp dụng phương thức nào, trong hoàn cảnh nào, nó khác nhau hết à. Đó là về cái nghe nha. Mà đố quý vị chứ ai mà nổi tiếng mà sáng đạo qua cái nghe? Ừ, đúng rồi, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là tu bước đầu như thế nào? Nghe cái gì? Nghe tiếng sóng thủy triều, tức là ra ngoài biển thực hành thiền nghe. Mà khởi đầu dường như đó là người nam nha, là ông á, là người nam thực hành ra ngoài biển, ngồi yên lặng nghe tiếng sóng biển nó vỗ ầm 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 nghe. Thì ban đầu là nghe bên ngoài là âm thanh tiếng sóng là ở bên ngoài, rồi đi những bước cao hơn thì đó trở thành là nghe cái tâm mình, nhận ra cái tâm của mình. Đây là tánh nghe nè, đây là nghe tiếng sóng biển. Khi mình thực hành, mình cho cái tín hiệu là bây giờ nghe, hướng về tiếng sóng biển nghe, thì cái âm thanh tiếng sóng biển nó đi vào tánh nghe. Như vậy là còn có đối tượng, đây là cái nghe hay là cái tánh nghe của mình, và có đối tượng bên ngoài. Nhưng mà tới cái bước sau thì là gọi là phản văn, văn tự tánh. Mấy cái này ở trong kinh điển Đại Thừa nói rõ lắm. Phản văn, văn tự tánh. Văn là nghe. Bây giờ tới cái bước thứ hai, quay cái nghe lại, nghe cái tự tánh, nghe cái tánh của mình. Tức là bước thứ nhất thì còn nghe tiếng sóng vỗ. Bước thứ hai thì ở trong cái này nè. Đó là bước thứ hai. Quay cái nghe lại, không có nghe bên ngoài nữa, mà chỉ nghe, nhận biết chính cái tánh nghe của mình thôi. Thì bây giờ là ở trong cái tánh giác rồi. Cái tánh của nó là gì? Nhận ra nè, nó trống rỗng nè, nó yên lặng nè. Nhận ra được cái này, đó là cái bước thứ hai, phản văn, văn tự tánh đó. Thì cái chỗ này lại có một cái câu nữa để diễn tả cái chỗ này là nhập lưu, vong sở. Lưu là cái dòng nước, là cái dòng biết đó. Nhập lưu là an trú ở trong này. Vong sở, sở là bên ngoài. Ngày xưa thì tiếng Hán Việt mình thì là gọi là năng, là cái từ là subject, sở là object, là đối tượng. Nhập lưu vong sở, bây giờ an trú ở trong chính mình, và quên đi cái sở duyên, quên đi cái đối tượng bên ngoài. Là bây giờ cái bước thứ ba là hoàn toàn ở trong cái tánh biết của mình mà không để ý gì tới bên ngoài. Cái phương thức nghe của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong kinh điển diễn tả như vậy đó quý vị. Bước đầu có đối tượng bên ngoài thì cái tâm của mình cũng từ từ yên lặng. Bước sau là không để ý tới bên ngoài nữa, đi vào nhận biết cái tánh của mình. Và cuối cùng thì quên luôn cái bên ngoài, đi vào cái dòng tâm của mình thôi, quên mất cái đối tượng bên ngoài. Thì cái tiến trình tu của mình, thực hành của mình là như vậy thôi. Ban đầu mình còn mượn một cái đối tượng bên ngoài để mình gom cái tâm mình lại. Thay vì nghe nhiều thứ tiếng lắm, gom cái tâm lại trong cái tiếng sóng biển. Rồi bây giờ từ từ mới nhận ra cái tâm của mình và an trú ở trong cái tâm mình thôi. Mà tiếng sóng biển á, nó cũng có những cái đặc điểm cũng giống giống tiếng chuông vậy đó. Nó không có nội dung, nó chỉ là âm thanh thôi. Và nó đều, thì cái tâm mình dễ tĩnh lặng. Vị nào mà ở gần biển đó, đi ra biển thực hành thử thôi. Còn trong nhà mình có mấy cái hòn non bộ mà nước rách chảy đó, mình ngồi ở trong giường hay trong phòng khách mình nghe, mình cũng thực hành tánh nghe được. Như vậy thấy có nhiều con đường để đi vào cái chân tâm lắm. Cũng rất nhiều người đi vào bằng tánh nghe, thì cũng có nhiều người đi vào bằng tánh thấy, cũng có người đi vào bằng tánh xúc chạm. Tánh xúc chạm thì là hơi thở. Tánh thấy là mở mắt nhìn thì cũng vô định luôn. Bây giờ là chúng ta mới tóm tắt cái tánh nghe, bây giờ mình đi vào cái tánh xúc chạm đi nha. Bây giờ mình thực hành pháp thở, lấy mắt kiến ra. Mình hít thở bình thường, nhẹ nhàng tự nhiên. Và biết, gá cái biết vô một chút xíu ở chỗ hơi thở đi vào, ở chỗ đầu mũi đó, và hơi thở đi ra chỗ đầu mũi thôi. Thư giãn cái trán ra, thư giãn cái vai.